hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thái Thượng Cảm Ứng Thiền, tập 169. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Ở trên bàn có để hai câu hỏi. Đại khái là người ta đã phát đến đây. Một vị từ Hawaii gửi đến. Ông có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ông hỏi về Tam Quy Y. Ở trong Tam Quy Y có nói: Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh. Chữ chúng sanh này là chỉ cho chúng sanh pháp giới. Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều bao gồm trong đây. Câu sau cùng là: Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, cũng như vậy. Thống lý đại chúng, nghĩa hẹp là chỉ cho tăng đoàn. Còn nghĩa rộng là chỉ hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Câu sau cùng là Hòa Nam Thánh Chúng thì ông không hiểu. Hòa Nam là lễ kính. Thánh chúng là chỉ cho đệ tử Phật. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đối với tất cả những thánh chúng này, chúng ta chí kính đối với họ. Hòa Nam Thánh Chúng chính là ý nghĩa này, là chí kính đối với hết thảy thánh chúng. Ông nói, có đồng tu đến thăm Tịnh Tông Học Hội, mang theo một số kinh sách, đĩa VCD của các cư sĩ và pháp sư của các đoàn thể khác. Họ để lại ở học hội. Ông hỏi phải xử lý thế nào? Những thứ này quan trọng là phải xem nội dung của nó. Nếu như không bài xích tịnh độ thì đều có thể lưu thông. Nếu như bài xích tịnh độ đề xướng tu pháp môn khác, e rằng sẽ nhiễu loạn đến sự tu trì của các đồng tu. Vậy chúng ta có thể không tiếp nhận. Nếu đã tiếp nhận rồi thì hãy gửi tặng đến đạo tràng tương ưng. Ví dụ liên quan đến thiền tông thì hãy tìm đạo tràng thiền tông rồi tặng cho đạo tràng của họ. Mật tông thì tặng cho đạo tràng mật tông, xử lý như vậy là tốt nhất. Giải hành nhất định phải tương ưng. Vị này tên là Huệ Diễn. Ông là đồng tu đến từ học Phật Kansas, Mỹ, đang cùng nhau nghiên cứu Di Đà Yếu Giải, gặp phải vài vấn đề. Ông hỏi: Thưa sư phụ, trong băng ghi âm Di Đà Yếu Giải nói rằng một ngày của thế giới Tây Phương Cực Lạc là một kiếp ở thế giới này của chúng ta, không biết tin tức này là từ đâu. Độ dài ngắn của thời kiếp, chúng ta hiểu được chân tướng của nó. Đây là hiện tượng sinh ra trên khái niệm, không phải thực tại. Một kiếp có thể rút ngắn thành một sát na. Một sát na có thể chuyển thành vô lượng kiếp. Cho nên niệm kiếp viên dung. Hiểu được vấn đề này thì đối với sự khác biệt về dài ngắn của thời gian sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Vậy ở trong kinh nói, sanh vào biên địa nghi thành 500 năm thì mới có thể hoa nở thấy Phật. Việc này chúng ta cần phải chú ý. Cách nói 500 năm này rốt cuộc là theo cách tính ở thế giới Tây Phương Cực Lạc hay là theo cách tính này của chúng ta? Chúng ta biết ở thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ngày tháng năm. Đây là trong kinh đã nói. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, bởi vì hết thảy chúng sanh không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên không có ngày giờ. Vậy nói 500 năm chính là nói chỗ chúng ta, là cách nói 500 năm của thế gian chúng ta, không phải thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc thì không có ngày tháng năm. Vấn đề thứ hai, ông nói, sư phụ đã từng nói đến thế giới cực lạc thành Phật chỉ cần 3-4 kiếp thì có thể thành tựu. Bởi vì thế giới cực lạc đến nay mới có 10 kiếp, nhưng mà những người thượng thiện cùng hội tụ một chỗ, sư phụ nói đây là biểu thị đẳng giác Bồ Tát vượt hơn phân nửa. Cho nên có lẽ 3-4 kiếp thì có thể đã trở thành đẳng giác Bồ Tát. Trong Kinh Di Đà, Thế Tôn đã nêu ra cho chúng ta là 10 kiếp. Vậy con số 10 kiếp này có phải là chỉ cho thế gian ở thế giới này của chúng ta? Nếu căn cứ vào cách giải thích này thì thế giới cực lạc đối với chúng sanh ở đó mà nói là mới thành lập được 10 ngày mà thôi. Căn cứ theo cách nói của sư phụ thì đến nơi đó chỉ có 3-4 ngày thì đã có thể trở thành đẳng giác Bồ Tát, mà cũng là công phu tu chứng của bản thân. Không biết cách suy luận như vậy có hợp lý hay không? Suy luận này đều là vọng tưởng, đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu chúng ta có thể bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền tương ưng với thế giới cực lạc. Việc này vô cùng quan trọng. 10 kiếp, chúng ta nghĩ nơi đó đẳng giác Bồ Tát vượt hơn phân nửa về số lượng, là từ chỗ này mà quan sát, có lẽ là có hiện tượng như vậy. Đây là nói rõ thành Phật ở thế giới khác thì phải trải qua 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Đến thế giới cực lạc thì thời gian rút ngắn lại với mức độ cực lớn. Đây là khích lệ rất lớn cho chúng ta. Thế nhưng đây là sự thật, tuyệt đối không phải vọng ngôn. Cho nên ngay cả Văn Thù, Phổ Hiền của thế giới Hoa Tạng đều cầu nguyện giảng sanh tịnh độ. Chúng tôi nghĩ là đạo lý này. Ngoài ra, ông còn có hai vấn đề khác. Ông nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, Khoa Phán Phẩm thứ nhất, nói Văn Thù và Phổ Hiền là Bồ Tát xuất gia. Nhưng còn nhớ sư phụ đã từng nói qua trong Kinh Địa Tạng là Tứ Đại Danh Sơn chỉ có 4 vị Bồ Tát. Trong đó Địa Tạng Bồ Tát là Bồ Tát xuất gia. Còn những vị Bồ Tát khác như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm đều là Bồ Tát tại gia. Văn Thù, Phổ Hiền có tại gia, có xuất gia. Địa Tạng Bồ Tát cũng có tại gia, cũng có xuất gia. Không phải nói Địa Tạng Bồ Tát đều là xuất gia mà không có tại gia, vậy thì đã nói không thông. Các ngài ở nơi nào, hiện thân tướng nào, phàm phu chúng ta sở dĩ không thể thành Phật, không thể khai ngộ, chính là do vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta luôn là không thể đột phá. Trong Đại Kinh thường nói với chúng ta, chư Phật Bồ Tát không có thân tướng, tùy loại hóa thân. Bạn nói xem Quán Âm Bồ Tát là tướng tại gia hay tướng xuất gia? Ngài có thể hiện tướng tại gia nên dùng tướng tỳ kheo để độ thì liền hiện tướng tỳ kheo. Đây là việc trong 32 ứng thân có. Ngài hiện tướng tỳ kheo, vậy chúng ta hỏi Quán Âm Bồ Tát là xuất gia hay tại gia? Quý vị đọc thuộc 32 ứng hóa thân thì sẽ hiểu. Chư Phật Bồ Tát nhất định là không có thân tướng nhất định, cho nên các ngài có thể tùy loại hóa thân. Nếu như bạn muốn chấp trước kiên cố đến như vậy thì tương lai bạn nhất định không thể tùy loại hóa thân. Câu thứ hai nói, hết thảy pháp đều do nhân duyên sanh, thể ngay lúc đó là không. Rốt cuộc không thể được. là hư vọng. Vậy thì thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là pháp do nhân duyên sanh, cũng là hư vọng, có phải không? Thế nhưng Thế Tôn ở trong Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài lại nói thế giới Tây Phương Cực Lạc chân thật có. Việc này phải giải thích như thế nào? Tôi muốn hỏi bạn, thế giới hiện nay của chúng ta là chân thật hay là hư vọng? Nếu bạn nói là hư vọng, thì hết thảy đều là hư vọng. Nếu bạn nói là chân thật, vậy thì hết thảy cũng đều là chân thật. Nhà Phật nói hư vọng và chân thật là có một cái ý nghĩa riêng của nó. Đó chính là rất dễ biến hóa. Đây là hư vọng. Thế giới này của chúng ta, bất luận là động vật đều có sanh lão bệnh tử. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, từng sát na không ngừng. Đây là hư vọng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chân thật. Vì sao là chân thật? Vì tâm chân thật. Còn cảnh giới, việc này ở trong kinh đã nói rất nhiều, tướng chuyển theo tâm. Nếu bạn không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cảnh giới này chính là chân thật. Tâm của bạn không có sanh diệt, thì tướng liền không có sanh diệt. Tâm có sanh diệt, thì tướng liền có sanh diệt. Tướng là do tâm biến hiện ra. Bạn phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì cảnh giới không thể nghĩ bàn mà Phật đã nói, bạn có thể đích thân chứng được. Nếu bạn không bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì bạn vĩnh viễn lạc trong Phật học mà thôi. Bạn không phải là học Phật, bạn là Phật học. Phật học thì vẫn là lục đạo luân hồi, vẫn không thể giải quyết vấn đề. Hôm nay vẫn còn chút thời gian. Tôi ở nơi này báo cáo với quý vị một sự việc. Hôm qua, tôi nghe nói cư sĩ Trần đã mang đến đây một cuộn video của cư sĩ Tề ở núi Thiên Mục. Tôi đã xem qua. Trong đó, bà kể một chuyện cảm ứng của chính bà. Bà kể 5 câu chuyện. Chuyện cảm ứng thứ nhất là cháu của bà mới sinh ra được vài ngày thì bị bệnh scorbut mà chết. Thi thể được để trong nhà xác. Con của bà đem sự việc này báo cho bà biết. Bà nghe xong rất đau lòng. Bà nói mình học Phật mà cháu của mình mới sinh ra đời liền chết. Mình học Phật, khuyên người học Phật thì người ta có thể tin tưởng được sao? Bà vô cùng đau buồn, khẩn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầu Quán Âm Bồ Tát giúp đỡ. Qua ngày hôm sau, cháu của bà ở trong nhà xác đã sống trở lại. Đôi mắt mở ra, ở nơi đó khóc lên, tay chân bắt đầu động đậy. Đây là kỳ tích thứ nhất mà bà học Phật. Sự việc này khiến tôi nhớ lại vào thời kỳ kháng chiến. Chúng tôi là học sinh lưu vong, sống ở trong trường, đều rời xa gia đình, không có ai chăm sóc. Thầy cô cũng giống như cha mẹ vậy, thầy cô chăm sóc chúng tôi. Vào lúc đó, chúng tôi có một người bạn học đã bị bệnh nặng, chết. Thi thể cũng được đưa vào nhà xác. Sư mẫu của chúng tôi là phu nhân của thầy Chu Ban Đạo. Lúc đó bà chưa học Phật. Bà biết được sự việc này liền đến đó xem thử. Bà nói việc này không được, người này nhất định không thể chết. Vì sao vậy? Trung Quốc đại lục gọi là con một mấy đời. Nếu người này chết đi thì việc thờ cúng trong nhà liền bị đứt đoạn. Cho nên bà đến miếu Quang Đế. Ở trước miếu Quang Đế cầu nguyện, nguyện giảm đi tuổi thọ của mình. Nhất định không để người học trò này chết được. Đó là lời nguyện cầu chân thành khẩn thiết. Bà đau xót rơi lệ, người học trò đó đã sống lại. Sau khi sống lại, mọi người đến hỏi cậu ấy, nói cho cậu biết là cậu đã chết rồi, cậu có biết không? Cậu ấy nói cậu cũng không biết. Cậu chỉ cảm thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối, không có một chút ánh sáng nào. Nhưng cậu có nghe thấy tiếng của sư mẫu gọi cậu, gọi tên của cậu. Cậu có nghe thấy âm thanh này. Sau đó cậu thấy được một chút ánh sáng, và cậu đã đi theo ánh sáng này mà đi ra, liền sống dậy. Chân thành đến cực điểm. Tình hình của hai sự việc này rất giống nhau. Cho nên, nói người chết rồi cũng có thể khiến họ sống lại được. Phật Pháp là không thể nghĩ bàn. Sự việc thứ hai là quỷ nhập thân. Lần trước bà đến thăm, chúng tôi có nói với bà về việc ở niệm Phật đường của cư sĩ Lâm, có cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền bị quỷ nhập thân. Con quỷ đó là quan gia trái chủ của lão Lâm trưởng, cư sĩ Trần Quang Việt. Chúng tôi đã đem câu chuyện này nói cho bà nghe. Câu chuyện này của bà cũng là chưa bao lâu. Đứa con trai thứ ba của bà, đứa con trai út, đã xảy ra vấn đề. Chồng của bà đã đến tìm bà. Ông nói bà là người học Phật, vậy bà hãy xem đi, con trai của bà bị bệnh thần kinh rồi. Bà liền trở về xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đứa con trai út vừa nhìn thấy bà thì liền nắm lấy tay bà và bảo bà là con gái của nó. Thế là chồng bà đã đánh đứa trẻ này hai bạt tai, anh trai của nó cũng đánh nó. Cư sĩ Tề liền nói, mọi người đừng đánh, hãy bình tĩnh lại. Bà tỉ mỉ quan sát, bà nghe âm thanh nói chuyện có vấn đề. Bà liền hỏi người nhập vào thân này rốt cuộc là quỷ hay thần. Nó liền nói, ta là quỷ. Bà liền hỏi, nó là ai? Quỷ liền nói, ta là cha của con. Cư sĩ Tề tỉ mỉ lắng nghe giọng nói này thì thấy có chút giống. Kết quả là muốn chứng thực, bà nói, nếu ông quả là cha của tôi, thì tên tục của anh cả tôi là gì? Ông liền nói ra, quả nhiên không sai. Bà nói tên tục của anh trai cả không ai biết. Cho nên chứng thực đúng là cha của bà đã đến nhập thân. Sau đó liền hỏi ông. Ông đã mất 20-30 năm rồi. Hỏi về tình trạng của ông. Ông nói ông bị đọa ở địa ngục. Nhờ vào con gái hiếu thuận tu hành có thành tựu. Việc này chứng tỏ một người tu hành thì người cả nhà đều thơm lây, đều được phước. Ông nói, bởi vì con tu trì tốt, chúng ta được hưởng phước ké nên mới ra khỏi địa ngục. Hơn nữa, còn nói mẹ của bà cũng được ra rồi. Ông nói, con nhất định phải nói cho mọi người biết địa ngục thật sự quá khổ, địa ngục là có thật, không phải giả. Bà liền hỏi, vậy nguyên nhân gì mà cha bị đọa địa ngục? Ông nói, lúc ở đời, tâm hạnh bất thiện, rượu chè cờ bạc, làm đủ loại chuyện xấu, không chăm lo cho gia đình, khiến cho mẹ của bà phải ra ngoài xin ăn để nuôi con cái. Những năm cuối đời, tập khí không thay đổi, vẫn là ngược đãi gia đình, vì nghiệp nhân này mà đọa địa ngục. Ông nói, ở trong địa ngục, tất cả những hình phạt đều đã chịu qua, khổ không nói nên lời. Tôi muốn bà ghi chép lại những câu chuyện này. Chỉ ghi chép lại phần này là được rồi. Bà đã kể ra 5 câu chuyện cảm ứng của bản thân. Sau đó nói với bà là ông muốn đi đầu thai. Đây là từ địa ngục lại được đến cõi người. Ông đến cõi người để đầu thai. Việc này chứng tỏ lục đạo luân hồi là thật. Cho nên hiện nay chồng của bà cũng học Phật rồi, cả nhà đều được độ. Cả nhà đều học Phật. Bà nói việc học Phật hiện tại không có chướng ngại gì, ngày trước thì chồng bà chướng ngại bà. Hiện nay thì cả nhà đều học Phật rồi. Thế nên từ chỗ này, chúng ta chân thật đạt được cái mà nhà Phật gọi là tam chuyển pháp luân làm chứng chuyển. Những người này làm chứng minh cho chúng ta xem. Lục đạo luân hồi đích thực có. Nếu chân thật tu trì tốt, thì không những chính mình được độ, mà thân bằng quyến thuộc đọa trong địa ngục cũng đều được độ. Trong nhà Phật thường nói, một người con thành Phật, tổ tiên chín đời sanh thiên. Đây là người đại hiếu học Phật. Các bạn thử nghĩ xem, bạn tận hiếu đạo đối với cha mẹ như thế nào? Cha mẹ nếu bị đọa vào đường ác, vậy thì không có cách nào để cứu. Từ chỗ này, chúng ta liền nghĩ đến chữ hiếu. Mà nhà Phật nói, đó không phải việc mà người thế gian có thể sánh được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định có. Tuân theo giáo huấn của kinh điển, tu hành như lý như pháp, thì chắc chắn được sanh tịnh độ. Chúng ta ở chỗ này phải xây dựng lòng tin kiên định, không thay đổi, phải hết lòng nỗ lực. Quý vị nhất định phải biết, bạn xem lần trước, có báo cáo của đồng tu từ chùa Bách Quốc Hưng Long về thiện thần của Bắc Triều Tiên. Đó không phải là giả. Họ nói trên trời không an toàn, dưới đất không thể ở. Tỉ mỉ mà quan sát thì vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt. Họ có hơn 100 vị thần núi tập hợp lại cùng nhau niệm Phật tu tịnh độ. Muốn tìm một vị pháp sư để lãnh đạo họ. Đây đều là làm chứng minh cho chúng ta, làm kiến chứng cho chúng ta. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ những năm cuối đời, lượng công việc mỗi ngày rất nhiều. Ông viết sách, nhưng mà khi vừa bỏ bút xuống, ông liền đề khởi câu Phật hiệu. Mỗi ngày đều không dưới 30.000 câu. Khi niệm được nhiều, ông niệm được 100.000 câu. Giảng sanh tịnh độ, tướng lành hiếm có. Đây là điển hình của chúng ta, là tấm gương tốt của chúng ta. Bí quyết cầu sanh tịnh độ không có gì khác. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói được rất rõ ràng, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Một phương hướng, một mục tiêu, trong 24 giờ không rời Phật hiệu. Tất cả duyên trần thảy đều buông xuống. Đây đều là những việc không liên quan gì cả. Sống được một ngày thì thật thà niệm Phật một ngày. gặp được cơ duyên giúp đỡ người khác thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Chân thật là phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ chân thật. Chân thật giác ngộ thì không có ai mà không niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phàm là niệm Phật mà không hết lòng thì đều chưa giác ngộ, đều vẫn là mê hoặc điên đảo, vẫn cứ đọa trong thị phi nhân ngã, tham sân si mạng của thế gian này. Hằng ngày làm việc này, những thứ này là nghiệp luân hồi. Đây là nhân của ác đạo. Chúng ta may mắn, chúng ta chân thật có phước báo, được thân người nghe Phật Pháp, chính mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy. Những sự thị hiện này làm ra chứng minh cho chúng ta không hề khác với những gì Phật nói trong kinh điển. Tăng trưởng lòng tin của chúng ta, tăng trưởng quyết tâm cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Chúng ta đời này nhất định được độ. Hy vọng các đồng học chúng ta cùng nhau khuyến khích tự độ, độ tha. Trong việc tự độ, độ tha, nhất định phải biết tự độ là quan trọng nhất. Không thể nói chúng ta chỉ lo giúp đỡ người khác mà lơ là việc niệm Phật giảng sanh của chính mình. Vậy thì sai rồi. Niệm Phật giảng sanh cần phải xếp ở hàng đầu. Thân thể của chúng ta còn ở thế gian này thì cứ tùy duyên tùy phận, tận tâm tận lực giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh. Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Gặp được thì nhất định phải làm, không gặp được thì không nhất thiết phải đi tìm. Mời xem Cảm ứng Thiên, đoạn thứ 94. Tham mạo ư tài, khi võng kỳ thượng, tạo tác ác ngữ, sàm hủy bình nhân. Nghĩa là tham lam bất chấp gì của, làm việc lừa dối cấp trên, bịa đặt lời xấu xa, dèm pha người trong sạch. Trong phần chú giải nói được rất rõ ràng. Đòi lấy không chán gọi là tham, ngu muội chẳng biết hổ thẹn gọi là mạo. Tận trung phụng sự cấp trên mà giữ mình liêm khiết, đó là khí tiết lớn của người làm bề tôi. Nay cũng vì tham lam bất chấp mà lừa dối cấp trên, khí tiết của bề tôi ở đâu? Dù cho nhất thời được phú quý, nhưng phần lớn đều thấy là nhanh chóng tan nát, con cháu thảm hại. Những sự việc này trong xã hội ngày nay có thể nói là vô cùng phổ biến. Hôm qua, cư sĩ Tam Trọng Liêu đến thăm tôi. nói đến tình trạng của xã hội Đài Loan gần đây. Nói với tôi rằng so với những số liệu thống kê trong tạp chí Mộ Tây, số 41 hồi cuối thế kỷ, chủ yếu là thanh thiếu niên nước Mỹ. Ông nói Đài Loan chỉ có hơn chứ không kém. Từ câu nói này, chúng ta liền lo ngại ngày tận thế đích thực là không còn xa nữa. Gần đây, ông ấn tống số lượng lớn quyển Bách Quá Cách. Ông nói đã in được 600.000 quyển. Đài Loan có 21 triệu người. Sáu trăm ngàn quyển Bách Quá Cách có thể sản sinh được hiệu quả hay không? Cũng chỉ là tận hết sức mình mà nghe mệnh trời. Cho nên tôi nói với ông, thầy Lý vào buổi chiều trước ngày giảng sanh đã bảo với học trò, thế gian này đại loạn rồi. Cho dù Phật Bồ Tát thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi. Thầy nói chỉ có một con đường sống duy nhất là thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi hiện tại càng nghĩ càng thấy lời của thầy Lý là chân thật. Lại nghĩ đến tin tức mà Pháp Sư Minh Tục đã truyền đến cho chúng ta. Thần núi của Bắc Triều Tiên cũng đã tiết lộ tin tức trên trời không an toàn, dưới đất không thể ở. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt. Những tin tức này tuyệt đối không hề bình thường. Theo tôi thấy, thì đây là chư Phật Như Lai, đại từ đại bi thị hiện. Phàm phu lục đạo vốn dĩ phiền não rất nặng. Chúng ta xem thấy trong Bách Pháp Minh Môn, tâm thiện sở chỉ có 11 cái, mà ác tâm sở có tới 26 cái. Sức mạnh của ác tâm sở luôn luôn vượt hơn tâm thiện sở. Cho nên cổ thánh tiên hiền không ai không xem trọng dạy học. đặc biệt là xem trọng việc dạy học cho trẻ nhỏ. Lý niệm thiện, hành vi thiện nhất định phải được bồi dưỡng từ nhỏ. Giáo dục của Trung Quốc là bắt đầu từ thai giáo. Giáo dục trẻ nhỏ bắt đầu từ khi nào? Khi người mẹ mang thai thì đã bắt đầu. Hết sức dụng tâm. Mục đích ở đâu? Chúng ta hiện nay rất rõ ràng. Mục đích là hy vọng xã hội tường hòa. Chúng sanh chung sống hòa thuận. Đối đãi bình đẳng. Tôn trọng lẫn nhau. Hợp tác lẫn nhau. Con người dần dần tiếp nhận qua giáo dục thánh hiền, biết xả mình vì người. Cho nên, trật tự xã hội mới có thể duy trì mấy ngàn năm. Mỗi một thời đại, người lãnh đạo quốc gia, những chí sĩ nhân từ trong xã hội, không ai không xem trọng dạy học. Cho nên công tác giáo dục giống như việc phòng họa của bờ đê. Chỉ cần không cẩn thận thì bờ đê này sẽ bị dở. Nước lũ gây tai họa mà không cách nào cứu vãn. Ngày nay trong thời đại này, thật không may, khi chúng ta không xem trọng cái đê điều này, không có dụng tâm phòng họa, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, quan hệ giữa người với người, toàn bộ đều tan vỡ. Chúng ta mở cảm ứng thiên ra mà xem. Những điều thiện mà trong cảm ứng thiên nói, trong xã hội ngày nay sẽ rất khó nhìn thấy. Còn những điều ác mà trong cảm ứng thiên nói, trong xã hội này lại rất phổ biến. Hơn nữa đang lan ra với tốc độ rất nhanh, đang tăng trưởng. Phật nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là lòng người, là tư tưởng, kiến giải, hành vi, tạo tác của đại chúng trong xã hội. Nếu hết thảy đều là bất thiện, thì đó chính là ngũ trược ác thế mà Phật thường nói ở trong kinh. Ngày nay, trược ác đã đến cực điểm. Thiên tai nhân quả là quả báo. Là quả báo. Làm sao có thể tránh được quả báo này? Chúng ta bình tâm suy nghĩ, dường như là không thể nào. Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta thật sự là không có năng lực giúp đỡ người khác. Quay trở lại thì phải biết tự cứu chính mình. Muốn cứu chính mình thì chỉ có tin sâu nguyện thiết. Một câu Phật hiệu này trong 24 giờ không gián đoạn. Chân thật phải buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm chuyên niệm, một lòng hướng về A-di-đà Phật. Đây là con đường tự cứu. Cư sĩ Tề Tố Bình ở núi Thiên Mục gần đây đã gửi đến cho tôi một băng ghi hình, kể nhiều chuyện mà bà đích thân cảm ứng được. Trong những năm học Phật gần đây, trong đó có một câu chuyện là cha của bà đã nhập vào thân con trai út của bà. Nói cho đại chúng biết sự đáng sợ của địa ngục. Ông vô cùng may mắn vì đã có người con gái hiếu thuận Tề Tố Bình. Bà hết lòng nỗ lực tu học, hộ trì chánh pháp. Nhờ vào công đức này mà ông có thể từ địa ngục siêu sanh, nhập vào thân người con trai út của bà. Bà đã đem nhân duyên công án này kể ra cho chúng ta. Tôi khuyên bà đem sự thật này nói cho mọi người biết, khuyên người thế gian đoạn ác tu thiện, quay đầu là bờ. Ngày trước chúng ta ngu si mê muội, đã tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Chỉ cần hơi thở này chưa dứt thì quay đầu vẫn còn kịp. Điều này trong Kinh Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Phật nói với chúng ta rất rõ ràng. Cũng đã đưa ra rất nhiều thí dụ. Khi Phật còn tại thế, vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch thập ác. Quay đầu nghĩ lại, chúng ta đời này cho dù đã tạo rất nhiều tội nghiệp thì vẫn không nghiêm trọng bằng vua A Xà Thế. Ở trong kinh, Phật nói với chúng ta, vua A Xà Thế vào lúc lâm chung đã sám hối. Biết được cả đời mình đã làm sai. Hồi tâm chuyển ý, thống thiết sửa lỗi lầm trước đây. Niệm Phật giảng sanh, ông được như ước nguyện. Trong kinh, Phật nói cho chúng ta biết, ông là thượng phẩm trung sanh. Tôi đọc đến đoạn kinh văn này thì vô cùng kinh ngạc. Điều mà tôi kinh ngạc không phải việc gì khác. Ngũ nghịch thập ác, sám hối giảng sanh, thì tôi tin tưởng. Tôi không kinh ngạc. Nhưng mà phẩm vị lại cao như vậy. Đây là việc tôi không nghĩ đến. Cho nên tôi mới hiểu. Cầu sanh Tây Phương là có hai loại phương thức. Một là chúng ta thường ngày quân tu. Y theo giáo huấn của kinh luận. Thật thà y giáo phụng hành, tích lũy công đức, cầu nguyện giảng sanh. Loại còn lại đó là tạo tác tội nghiệp, đến khi lâm chung sám hối giảng sanh. Có hai phương thức này. Công đức sám hối không thể nghĩ bàn. Chúng ta nhất định không thể xem nhẹ. Cũng chính là chúng ta nhìn thấy những người tạo tác tội nghiệp thì không được xem thường họ. Chúng ta là phàm phu mắt thịt. Chúng ta không thấy được. Nếu lúc họ lâm chung chân thật sám hối, có thể phẩm vị họ giảng sanh còn cao hơn chúng ta. Đây là việc rất có khả năng. Chúng ta làm sao có thể xem thường người khác? Cho nên việc học Phật quan trọng nhất là trong lúc xử sự đối người tiếp vật, mọi nơi đều khiêm hư nhẫn nhượng, mọi việc đều tôn trọng người khác. Đối với chính mình nhất định có lợi ích. Đây là việc mà chúng ta cần phải học tập. Đạo tràng của cư sĩ Tam Trọng Liêu có mấy trăm vị đồng học. Mỗi ngày dùng Bách Quá Cách để phản tỉnh. Kiểm điểm lỗi lầm trong một ngày. Sám hối, sửa đổi. Đây là học Liễu Phàm Tứ Huấn. Đem Liễu Phàm Tứ Huấn thực tiễn vào trong hành trì đời sống của chính mình. Pháp tu hành này rất có hiệu quả, nhưng nhất định phải kiên trì bền bỉ. Thì mới có thể thu được hiệu quả. Nếu không bền tâm, không nhẫn nại, thì trong Phật Pháp nói, đây là tướng bạc phước. Cũng chính là nói không có phước báo. Phước báo vô cùng cạn mỏng. Người như vậy, cho dù phát nguyện muốn tu hành, mà vẫn hàng ngày đang tạo nghiệp, chúng ta quan sát một cách thật khách quan, tuyệt đối không phải là mắng chửi họ. Tiền đồ của họ là một mảng tối đen, không tránh khỏi tam đồ. Đây là do bản thân không thể phấn đấu, không thể khắc phục những thói xấu. Tập khí của chính mình. Thế nào là người chân thật có phước? Người xưa nói là nghiêm khắc với mình, khoan dung với người. Người này có phước báo. Đối với mình phải nghiêm khắc, khắc phục phiền não tập khí của mình. Nếu như phiền não tập khí nặng, nghiệp chướng sâu nặng, cổ đức dạy chúng ta dùng phương pháp lạy Phật sám hối. Phương pháp này có hiệu quả. Vạn duyên buông xuống. Mỗi ngày lạy Phật 3000 lạy. Người xưa dùng phương pháp này, chỉ 3 năm là nghiệp chướng tiêu trừ, trí tuệ hiện tiền, khắp nơi đều như vậy. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, Pháp sư Sám Vân dạy tôi phương pháp này. Lúc đó tôi cùng ông ở lều tranh. Pháp sư Sám Vân mỗi ngày lạy Phật 300 lạy. Tốc độ mà ông lạy rất chậm. Tôi trong liều tranh, mỗi ngày lạy 800 lạy. Tôi đã ở 5 tháng rưỡi. Trong liều tranh của chúng tôi có một vị là Pháp Sư Đạt Tôn, người Đông Bắc, ông mỗi ngày lạy 1.200 lạy. Thời gian chúng tôi lạy Phật chia thành 3 lần. Sáng sớm từ 3 giờ bắt đầu lạy Phật, lạy đến khoảng 5 giờ. Là 2 tiếng đồng hồ. Buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong, thì đi kinh hành. Sau khi kinh hành trở về, thì lạy Phật 1 tiếng đồng hồ nữa. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, thì lại từ 6 giờ đến 8 giờ. Ở trên núi thì 9 giờ là nghỉ ngơi rồi. 9 giờ đi ngủ, 2 giờ sáng thức dậy. Đời sống rất có quy luật. Cho nên sống trên núi đích thực có thể sám trừ nghiệp chướng. Biết được một phương pháp chỉ cần có thể kiên trì không thay đổi, thì người này có phước báo. Người này cả đời sẽ đi đến con đường thành công, đến đạo giải thoát. Cho nên, chúng ta đọc Cảm Ứng Thiên. Đây là Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta dùng quyển sách nhỏ này để mỗi ngày phản tỉnh kiểm điểm. Nếu như chính mình vẫn thường hay phạm những ác nghiệp này, thì trong lòng mình rất rõ ràng, nhất định đọa địa ngục. Nếu như biết sợ hãi nỗi khổ của địa ngục, thì hãy nhanh chóng quay đầu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việt dịch, Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.